지 배 타오.
Trong tuần, người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến loạt trận lượt về tứ kết cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League với những trận cầu đỉnh cao đầy kịch tính. Bất ngờ lớn nhất là sự hồi sinh từ đống tro tàn của đại diện bóng đá Hà Lan, câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Sau gần 1/4 thế kỷ, thế hệ con cháu của huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff tìm lại cho đội bóng của ông thời hoàng kim vào tới bán kết cúp C1. Báo chí bóng đá của cả châu Âu đều đi từ ngạc nhiên đến trầm trồ ngưỡng mộ chiến công kỳ diệu mà dàn cầu thủ trẻ của Ajax Amsterdam vừa thực hiện được. Đội bóng chỉ với giá trị khoảng 100 triệu thấp hơn các đối thủ của mình từ 5 đến 7 lần đã làm được chiến công điên rồ nhưng cũng vang dội nhất từ trước đến nay. Sau khi loại Real 3 năm liền vô địch Champions League, đã đến lượt đội bóng đương kim Á quân của Ronaldo, danh thủ từng có 7 danh hiệu vô địch cúp C1 cũng phải ngậm ngùi ra khỏi cuộc chơi. Trong 2 tuần nữa, các cầu thủ Ajax Amsterdam sẽ gặp Tottenham, đội bóng cũng vừa lập một chiến công lịch sử của Manchester City để lần đầu tiên kể từ năm 1965 có mặt ở bán kết cúp C1. Chúng ta trở lại với các trận cầu kịch tính vừa khép lại vòng tứ kết Champions League với phần bình luận của chuyên gia Trần Văn Vũ. Chào chuyên gia Trần Văn Vui. Loạt trận lượt về vừa khép lại tứ kết Champions League, ngoài Barca và Liverpool vẫn khẳng định được sức mạnh vốn có thì có 2 phát hiện lớn ở giải năm nay là Ajax Amsterdam và Tottenham. Ông có nhận định gì về 2 cái tên này?
Ở trận lượt về của tứ kết, nếu mà chúng ta nói ấn tượng, nếu như mà cái chuyện Liverpool thắng tiếp Porto với tỷ số đậm 4-1, rồi với những cái chân sút hàng đầu mà chúng ta đã biết, rồi Barca thắng MU thêm 3 bàn nữa, thì cái đó không có cái gì là khó dự đoán cả. Nhưng mà cái việc mà Ajax loại Juventus bằng kết quả 2-1 trên sân nhà của Juve, thì đó là một cái kết quả mà chúng ta cho là nó bất ngờ. Và điều đó cho chúng ta thấy là Ajax mùa này đó là một cầu đội bóng không tầm thường tí nào. Bởi vì họ đã loại đương kim vô địch Real Madrid ở vòng 16, rồi loại Á quân của Champions League mùa 2016-17 là Juventus ở tứ kết. Và Ajax có mặt ở cái trận bán kết sau 22 năm từ năm 1997 thì đó là một cái trận đấu theo tôi là bất ngờ lớn nhất. Còn tiếp theo nữa mà cái trận cũng gây ấn tượng đó, nó tuy rằng là theo tôi thì không phải là bất ngờ lớn lắm, nhưng mà nó là cái trận đấu ấn tượng, đó là cái trận đấu nội bộ của Premier League giữa Tottenham và Manchester City. Và sau khi mà họ liên tục vừa thay phiên nhau dẫn bàn rồi có kết quả hòa cuối cùng, thì là sau 2 lượt trận thì có kết quả là 4-4. Và với cái lợi thế của bàn thắng trên sân khách, Tottenham đã vào chơi cái trận bán kết lần đầu tiên ở Champions League để gặp Ajax ở trận bán kết, thì đó là một cái bất ngờ. Nếu chúng ta nói rằng là nếu tính trên cái giá trị về chất lượng của các đội bóng, thì rõ ràng là 2 cái trận đó tạo chúng ta rất ấn tượng ở những cái trận tứ kết của lượt về Champions League mùa này.
Sau chiến công đánh bại hai ông lớn của Champions League Ajax, mà thành phần gồm các cầu thủ còn rất trẻ đã trở thành một thế lực lớn của bóng đá châu Âu, liệu Ajax có còn đi xa hơn nữa được không?
Thực ra mà nói thì cái việc mà họ trở lại trận bán kết của Champions League sau 22 năm, tức là kể từ năm 97, thì nó cũng có một chút thú vị. Cái thứ nhất là chúng ta có thể nhớ rằng là năm 1997 với một cái đội hình rất là nhiều cái ngôi sao lúc bấy giờ đó, chúng ta có thể kể là ví dụ như Van der Sar nè, rồi là Mark Overmars nè, rồi hai anh em nhà De Poy nè, rồi kể lúc đó nó có cả Green, rồi Lippmann, và với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Louis van Gaal á, thì Ajax đã có mặt ở trong cái trận bán kết của Champions League lúc đó, và với đội hình nó mạnh hơn bây giờ. Còn sau khi mà Champions League mùa này thì phải nói rằng là cái việc mà Ajax loại được hai cái đội rất là mạnh mà chúng ta vừa kể là Real Madrid với lại Juventus, thì họ chứng tỏ rằng là đây là một đội bóng có thế lực. Còn việc mà chúng ta nghĩ rằng họ có thể thắng được Tottenham, nếu chúng ta so sánh 4 cái đội mà vào bán kết thì rõ ràng là Tottenham nhẹ cân hơn Liverpool và Barcelona, thì cái việc Ajax gặp Tottenham cũng là một cái đối thủ xứng tầm. Nhưng cái việc có thể đi xa hay không thì nó còn là một cái ẩn số. Nhiều người cho rằng là Ajax có cái lợi thế ở cái trận bán kết này, khi mà họ có một cái lượt đi ở trên sân khách nhưng mà lượt về thì ở sân nhà. Nhưng mà cái lợi thế đó thì theo tôi lại không phải, là bởi vì có vẻ như Ajax lại mạnh ở trên sân khách hơn ngoài sân nhà, bởi vì họ thắng Real là cái trận lượt về 4-1 là cũng ở trên sân Bernabeu, còn thắng Juventus 2-1 thì cũng ở trên sân Allianz Torino, chứ không phải là thắng trên sân nhà mà là họ thắng trên sân khách. Thì có khi họ đáng sợ trên sân khách, khi mà các đối thủ có vẻ như xem thường Ajax thì Ajax lại trở nên mạnh. Và chính vì vậy mà cho nên là sau cái trận đó thì các cái trận đó thì Ajax lại lên giá rất là nhiều ở trên cái thị trường chuyển nhượng. Và đặc biệt là họ có một cái dàn hảo thủ còn trẻ tuổi và đang rất là sung sức, có cả khoảng 10 cầu thủ ở các cái độ tuổi mà trẻ đó nhưng mà rất hay. Ví dụ như thủ môn Ananda của Cameroon, rồi đặc biệt là cái trung vệ Matthijs de Ligt mới có 19 tuổi mà đang có giá đến 70 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, hay là tiền vệ phòng ngự Frankie de Jong sắp đi về Barca thì cũng đã tăng giá lên đến 75 triệu. Thì tôi cho rằng là với những cầu thủ mà đang có cái phong độ rất là tốt như vậy thì chúng ta chưa có thể nói rằng Ajax hay là Tottenham đội nào có thể nhỉnh hơn đội nào. Cả hai đều có những cái thế mạnh của mình. Tuy nhiên nếu Ajax đang cái khí thế bừng bừng như vậy và họ cũng đang chờ đợi một cái kết quả bất ngờ nữa đó, thì nó sẽ là một cái điều rất là thú vị. Và theo tôi thì chúng ta chưa có thể nói được là họ có thể đi nữa hay không. Tuy nhiên họ đang có một cái lợi thế mà người ta nói là biết đâu những cái thắng lợi trên sân khách trước đây đó nó lại là một cái thuận lợi, nhưng mà bây giờ thì trên sân nhà họ sẽ làm nên chuyện, và biết đâu họ lại chờ có mặt ở cái trận chung kết, thì đấy là một cái điều hết sức bất ngờ.
Dạ vâng, thưa ông, có lẽ điều này cũng tương tự so với cái cặp đấu Liverpool và Barca. Mặc dù Barca đang lấy lại cái hình ảnh ông lớn của bóng đá châu Âu.
Đúng như vậy, theo tôi có vẻ như cái trận giữa Liverpool và Barcelona làm cái trận bán kết mà người ta nghĩ rằng nó giống như là một cái trận chung kết hơn, bởi vì hai cái đội Barcelona và Liverpool nó có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao hơn. Và nếu chúng ta nói lợi thế thì có lẽ là Liverpool có lợi thế hơn khi họ có thể chơi cái trận lượt về trên sân Anfield. Điều đặc biệt nữa mà chúng ta muốn nói tức là Liverpool trong những mùa gần đây đó thì họ là một cái sự thế lực rất là đáng sợ ở Champions League. Mùa rồi thì họ vào đến trận chung kết khi họ thất bại trước Real Madrid, nhưng mà đã cho thấy rằng là họ đã có sự chuẩn bị cho cái mùa này để có thể trở lại với cái trận chung kết và có thể làm nên chuyện. Do đó cho nên là cái trận này thì người ta nghĩ rằng là trên cái sân ở lượt về trên sân Anfield thì Liverpool vua đấu cúp sẽ có thể chiến thắng được Barcelona và có thể giành cái suất để bước vào cái trận chung kết và có thể thậm chí là trở thành nhà vô địch của Champions League mùa này. Thì Liverpool cho chúng ta thấy là họ đều đặn từ các tuyến, từ vị trí thủ môn đến cái hàng phòng ngự, đến hàng tiền vệ, đến hàng tiền đạo. Đây là một đội bóng mà khá là toàn diện, khác với lại cái phong độ của Barcelona là trồi sụp thất thường, và họ cũng chỉ phụ thuộc vào các cầu thủ như là Messi hay là Suarez, chứ còn không có được những cái phong độ và cái lối chơi đầy ấn tượng với sự dẫn dắt của Jurgen Klopp như của Liverpool. Thì rõ ràng rằng là Liverpool cho chúng ta một cái niềm tin rằng là họ có thể chiến thắng được Barcelona với những cái lợi thế mà chúng ta nói, là vừa là một cái đội ngũ mạnh, vừa là cái lợi thế về cái trận lượt về trên sân nhà.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.